chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một viên kỹ sư trên chiếc tàu thủy du lịch mời một số hành khách đến xem phòng lái của con tàu. Sau khi ông giải thích cách vận hành về trang thiết bị hàng hải, một trong những khách của ông nhận thấy rằng tất cả các đồ đồng trong phòng lái đều sáng bóng như vàng vậy. Người khách này thắc mắc, ông có đánh bóng chúng thường xuyên không? Viên kỹ sư trả lời, mỗi ngày đều có người đánh bóng những dụng cụ bằng đồng này. Nếu ngày nào ngưng đánh bóng thì nó bắt đầu mờ đi. Lời phát biểu này giống như lời nói của một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng khi bàn về nhu cầu tập luyện mỗi ngày. Ông nói rằng nếu ông bỏ tập luyện một ngày, ông sẽ nhận ra sự khác biệt trong cách ông chơi đàn. Nếu ông bỏ tập vài ngày thì những nhạc sĩ dương cầm khác sẽ nhận ra sự khác biệt. Còn nếu ông không tập luyện một tuần lễ thì công chúng sẽ nhận thấy sự khác biệt khi ông chơi đàn. Cả viên kỹ sư và nhạc sĩ dương cầm đều có cùng một nhận xét như nhau. Trong đời sống tâm linh, sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng và trở nên con của Chúa, chúng ta cần suy gẫm lời Chúa hằng ngày để biết được ý nghĩa cho cuộc sống và để càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 119, câu 147 và 148 chép: Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu, tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa.
Hàng lòng dài chìm trong tâm tôi, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con ấy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài thuộc huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Tìm trong tâm tôi, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng vươn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây. Đêm bên ngài nhận ơn cứu rỗi, Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi. Vì tình yêu Chúa chết thay tôi, thập tự xưa ngài tuôn huyết ra. Niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa. Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.
Thanh Trực vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tìm Lại Niềm Tin, nhạc và lời Đoàn Trực. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, tôi có nói với quý vị về vấn đề thay đổi, và thay đổi quan trọng nhất là thay đổi nội tâm, thay đổi từ bên trong mà Thánh Kinh gọi là tái sinh hay là sinh lại. Tái sinh không có nghĩa là đầu thai kiếp khác, nhưng tái sinh nghĩa là sinh lại là một người mới hoàn toàn. Đây là một ý niệm hoàn toàn mới mẻ đối với nhiều người. Khi Chúa Giê-xu nói về vấn đề tái sinh hay sinh lại lần đầu tiên với một nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó, người này cũng không hiểu, và Chúa Giê-xu đã phải giải thích cho ông trong câu chuyện được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 3. Câu chuyện này ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và một nhà lãnh đạo Do Thái giáo tên là Ni-cô-đem. Điều đầu tiên chúng ta thấy trong câu chuyện này là ông Ni-cô-đem đã đến gặp Chúa Giê-xu vào lúc ban đêm. Ông là thành viên của tòa công luận, tức là hội đồng tôn giáo tối cao thời đó. Ông ngưỡng mộ Chúa Giê-xu. Ông biết Chúa là người của Đức Chúa Trời qua những phép lạ mà ông đã được nghe hay đã được chứng kiến. Tuy nhiên, vì sợ, có thể là sợ mất chức hoặc là sợ bị chê cười, ông đã không công khai đến gặp Chúa. Ngày nay cũng có nhiều người biết đạo của Chúa là đúng, những điều Chúa dạy là chân lý, nhưng vì ngại ngùng hay sợ, những người này đã không đến với Chúa. Trong thời của Chúa Giê-xu cũng có những người như vậy, và Thánh Kinh cho biết rằng những người này là những người chuộng danh vọng bởi người ta hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời. Nói khác đi, họ sợ người hơn sợ Chúa. Ước mong không có ai trong chúng ta rơi vào tình trạng này. Ông Ni-cô-đem cũng sợ như vậy, nhưng ông đã tìm dịp đến với Chúa, và vì vậy ông đã đến gặp Chúa lúc ban đêm, âm thầm kín dấu. Câu đầu tiên ông Ni-cô-đem nói với Chúa là: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đây là câu nói bày tỏ lòng khâm phục. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu đã đi thẳng vào vấn đề và nói với ông: Quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Câu nói của Chúa Giê-xu cho thấy rằng công nhận hay khâm phục lời dạy và việc làm của Chúa không đủ. Nhưng chúng ta phải có kinh nghiệm tái sinh hay xin lại. Đây là điều hoàn toàn mới đối với ông Nicodem. Cho nên ông đã hỏi lại, người đã già thì xin lại làm sao được, có thể nào trở vào lòng mẹ và xin lần thứ hai sao? Ông Nicodem chỉ thấy vấn đề trên bình diện vật chất. Vì vậy, đối với ông xin lại chỉ có nghĩa là trở vào lòng mẹ để sinh ra lần nữa. Chúa Giê-xu đang nói về vấn đề tâm linh, nhưng ông Nicodem thì hiểu theo thể xác. Vì vậy, Chúa đã giải thích thêm. Quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu cho ông Nicodem và chúng ta thấy rằng, sinh lại là nhờ nước và thánh linh mà sinh. Nhờ nước và thánh linh mà sinh nghĩa là gì? Trước khi Chúa Giê-xu xuất hiện để công bố phúc âm, thì có một nhân vật đi trước Chúa là ông Giăng. Người này làm lễ rửa hay là lễ báp têm. Thời đó, khi một người công khai bày tỏ lòng ăn năn tội lỗi, cải tà quy chính, thì người đó bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi bằng một nghi thức gọi là lễ rửa hay lễ báp têm. Lễ báp têm hay lễ rửa không phải là lễ rửa tội, vì tội của con người không thể nào dùng nước để thanh tẩy được. Chỉ một mình Chúa Giê-xu đổ máu vô tội của Ngài ra mới có thể chuộc tội cho chúng ta. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu phán phải nhờ nước và thánh linh mà sinh, Chúa muốn nói đến hai điều. Nước nói đến lòng ăn năn hối lỗi thật sự qua lễ báp têm bằng nước bên ngoài. Và thứ hai, thánh linh nói đến sức mạnh tái tạo bên trong mà Chúa Giê-xu đã so sánh giống như gió. Chúa phán, gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Người nào sinh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Người sinh bởi thánh linh thì sẽ tự nhiên trông thấy những kết quả hiển nhiên, cũng như ta không trông thấy gió nhưng biết là có gió khi thấy cây lá rung động. Bạn thân mến, tôi không muốn đi vào những chi tiết thần học để làm cho bạn khó hiểu. Tôi chỉ muốn trình bày cho bạn chân lý của phúc âm một cách đơn giản. Đó là vấn đề cứu rỗi hay là giải thoát chỉ đến với chúng ta khi chúng ta được biến đổi từ gốc rễ. Sự thay đổi đó, Thánh Kinh gọi là tái sinh hay là sinh lại. Và sinh lại xảy ra khi một người bằng lòng ăn năn hối cải và để cho sức mạnh của Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Đây là hai vấn đề then chốt mà xưa nay con người không vượt qua được vì lòng tự cao của mình. Nhận mình là người có tội cần phải ăn năn, đó là khó khăn thứ nhất. Để cho sức mạnh của Chúa tái tạo cuộc đời của mình, đó là khó khăn thứ hai. Chúng ta đặt câu hỏi, tôi là người hiền lương, không làm hại ai điều gì bao giờ. Tại sao bảo tôi có tội và ăn năn? Thưa quý vị, vấn đề tội lỗi của con người là vấn đề tiêu chuẩn đạo đức. Theo tiêu chuẩn và cái nhìn của chúng ta có thể thấy mình không có tội. Nhưng trong tiêu chuẩn và cái nhìn của Thiên Chúa, thì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong mỗi con người chúng ta, đều có một cái gì đó thiếu hụt, không đạt được đến tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Tội lớn nhất của con người là biết Chúa mà không tôn thờ Ngài. Thánh Kinh dạy, con người dầu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời, lấy hình tượng của loài người hoặc hình tượng của điểu thú côn trùng. Con người đã thờ tạo vật thay vì tạo hóa. Đó là tội mà chúng ta phải ăn năn và từ bỏ. Ăn năn và từ bỏ có nghĩa là chúng ta phải hướng về Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài dạy. Chúa chỉ dạy chúng ta một điều đơn giản, đó là lấy tâm linh và lẽ thật mà phụng thờ Chúa. Chúa chỉ cần tấm lòng thành của chúng ta. Một khi chúng ta thành thật ăn năn tội và bày tỏ lòng tin trọn vẹn nơi Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ ngự vào tâm hồn chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta và biến chúng ta trở thành một con người mới, một tạo vật mới. đó là tiến trình tái sinh hay là sinh lại, mà chỉ người nào ở trong tiến trình đó mới hiểu được tất cả. Bạn biết tại sao chúng tôi lại bỏ công rao giảng phúc âm hàng tuần trên đài phát thanh này như thế này không? Chỉ vì vâng theo lời dạy của Chúa, và cũng chỉ vì muốn cho mọi người cũng có cùng một kinh nghiệm như chúng tôi. Đó là kinh nghiệm tái sinh, biến đổi, kinh nghiệm trở nên một con người mới, trở thành con của Chúa. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Tóm lại một lời, chúng ta chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và Ngài muốn chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đời sống đó đến từ sự đổi mới trong tâm hồn, mà chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể ban cho chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Ngài là đấng duy nhất chịu chết thế cho con người, cũng là đấng duy nhất đã sống lại. Những người tin Chúa đang kinh nghiệm sự sống của Chúa trong tâm hồn, và đó chính là phúc âm mà chúng tôi muốn truyền đạt cho bạn hôm nay.
Một chiều cuối mùa thu là bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều, lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong lòng. Đường phố đông người qua, nhưng tim ta vẫn còn thấy xót xa, nghe trời vơi sầu nơi dương thế, tiếng chuông như dìu gọi ta về. Đường đời lắm bôn ba, ta đi hoang đang lạc mất thiên đàng, cho tâm linh ngày nay hoang vắng, ước ao tìm được lại Chúa bình yên. Trở về với giờ ta cần có nơi này, trở về với tâm tư, thôi đi hoang về lại với thiên đàng, thôi không vương sầu theo năm tháng, sống trong ta câu hát. Chúa Giê-xu bao yêu thương
vừa nghe ca khúc Tìm Lại Bình Yên, nhạc và lời Tường Khanh do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Dựa vào lời Kinh Thánh dạy, trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ, nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai, người có gia đình phải dứt khoát khỏi những ràng buộc, những thói quen và kỷ niệm của thời độc thân, để thật sự hiệp một với vợ chồng mình. Nguyên tắc thứ ba, quyết tâm giúp nhau tránh cám dỗ về mặt tình dục dưới mọi hình thức, trong mọi hoàn cảnh. Và nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ buồn vui để vợ chồng hiểu nhau và thông cảm nhau. Trong đời sống văn minh vật chất với kỹ thuật hiện đại như ngày nay, có nhiều lý do khiến vợ chồng khó có thể dành thì giờ cho nhau để trò chuyện tâm tình với nhau. Trước hết là vì chúng ta quá bận rộn với những công việc và trách nhiệm ngoài xã hội. Câu mà chúng ta thường nói và cũng nghe nhiều nhất là tôi bận quá không có thì giờ để làm việc này việc kia. Rất nhiều đôi vợ chồng vì bận công việc mà không còn thì giờ cho nhau. Lý do thứ hai khiến vợ chồng không có thì giờ trò chuyện với nhau là vì phải lo cho con cái, nhất là khi con còn nhỏ. Lý do thứ ba mà chúng tôi cũng đã trình bày là vì những phương tiện truyền thông tân tiến khiến chúng ta mất quá nhiều thì giờ để trao đổi thông tin với mọi người, để tìm biết tin tức trên cả thế giới, và vì vậy không còn thì giờ cho những người mà ta yêu thương nhất trong đời. Nguyên tắc Chúa dạy mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng trong hôn nhân cũng như trong mối quan hệ với người chung quanh là chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Câu này trích trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 20 câu 24. Khi chúng ta không làm điều gì vì ích kỷ, vì lợi ích cá nhân, nhưng luôn quan tâm đến phúc lợi của người khác, chúng ta sẽ là ống dẫn ơn phước đến cho người chung quanh. Tương tự như thế, khi vợ chồng không tìm kiếm phúc lợi riêng cho mình, nhưng nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu, chúng ta sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau. Chúng ta đã biết ba điều có thể cản trở đối thoại giữa vợ chồng là quá bận rộn với công việc, vì phải lo cho con cái và mất quá nhiều thì giờ với những kỹ thuật truyền thông hiện đại. Nhưng ngoài ra còn có một lý do khác nữa khiến vợ chồng không muốn trò chuyện với nhau. Đó là vì sợ nói chuyện sẽ đưa đến xung đột, bất đồng ý kiến, rồi cãi nhau và giận nhau. Một tác giả nọ nói rằng, nếu vợ chồng nào không bao giờ có bất hòa, không bao giờ bất đồng ý kiến với nhau, thì ta có thể đoán là vợ chồng đó không bao giờ thật sự trò chuyện với nhau. Bất hòa hay bất đồng ý kiến là điều bình thường trong hôn nhân. Khi vợ chồng nói chuyện hay trao đổi với nhau những ý kiến, suy nghĩ, ước mơ của mình, chắc chắn sẽ có lúc không đồng ý với nhau. Đó là điều tự nhiên, không thể tránh được. Điều quan trọng là khi có bất đồng ý kiến, chúng ta không bỏ cuộc, nhưng tiếp tục nghe, sẵn sàng lắng nghe để hiểu nhau hơn và giúp nhau giải quyết hay vượt lên trên những bất đồng ý kiến. Khi làm được điều đó, vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm và cũng sẽ trưởng thành trong hôn nhân. Có nhiều người vì sợ vợ hay chồng không đồng ý với mình, hiểu lầm mình hay nổi giận khi nghe điều mình chia sẻ, nên cứ giữ im lặng, không bao giờ dám nói lên điều mình suy nghĩ trong lòng. Và vì thế giữa vợ chồng thiếu đối thoại. Những gia đình này có thể thấy như bình an, yên lành, nhưng thật ra người trong gia đình rất là cô đơn. Chúng ta biết rằng vợ chồng cần trao đổi, chia sẻ tâm tình với nhau thường xuyên thì mới hiểu nhau, thông cảm và hiệp nhất với nhau. Và chúng ta cũng biết khi vợ chồng quá bận rộn với công việc, với con cái, sẽ khó có thì giờ cho nhau. Khi vợ chồng có những sở thích, công việc làm hay tính tình khác nhau, cũng sẽ khó tìm những điểm chung để chia sẻ và trò chuyện với nhau. Vì vậy, chúng ta cần cố gắng vượt lên trên những bận rộn, vượt lên trên những khác biệt giữa hai người và quyết tâm dành thì giờ cho nhau để vợ chồng có thì giờ và thật sự trao đổi, chia sẻ tâm tình với nhau. Tiến sĩ David Mace là người tiên phong trong việc nghiên cứu những phương cách giúp bảo tồn hạnh phúc trong hôn nhân. Khi nghiên cứu về đối thoại giữa vợ chồng, ông và một số chuyên gia thấy rằng các đôi vợ chồng thường trò chuyện với nhau trong 4 mức độ như sau. Mức độ thứ nhất là trao đổi những lời có tính cách xã giao. Ví dụ như hỏi nhau, anh khỏe không? Bữa nay em có ngủ được không? Hỏi như vậy rồi đi lo những công việc khác. Khi hỏi như thế, chúng ta không thật sự muốn biết là người kia có khỏe mạnh trong thân thể, có bình an trong tinh thần hay không. Thật ra đây là câu chúng ta thường trao đổi khi gặp những người mình không thân lắm hoặc là mới gặp lần đầu. Đây là câu hỏi lịch sự, nhưng có tính cách xã giao chứ không có gì đặc biệt, cũng không nói lên sự gần gũi giữa ta với người đó. Tuy vậy, có những vợ chồng cũng không trò chuyện ở mức độ đối thoại thấp nhất này, vì không quen chào nhau hay hỏi thăm nhau. Trong thực tế, có những vợ chồng chẳng bao giờ trò chuyện với nhau, chứ đừng nói đến việc hỏi thăm nhau. Chúng tôi đặt tên mức độ đối thoại thứ nhất này là đối thoại xã giao. Trong mức độ đối thoại thứ hai, người ta chỉ trao đổi những sự kiện hay sự việc xảy ra chung quanh, mà không chia sẻ ý kiến hay cảm nghĩ riêng của mình. Ví dụ, vợ nói với chồng, chà bữa nay mưa to quá. Hoặc người chồng nói, ngày mai mấy đứa nhỏ được nghỉ học. Hoặc là chồng xem tin tức trên mạng, rồi buông một câu, đường đi ra chợ sáng nay có tai nạn lớn quá. Hoặc là bà vợ nói, sắp đến ngày đóng tiền học cho con rồi. Thưa quý vị, trao đổi những sự kiện hay sự việc xảy ra chung quanh mình là điều cần thiết, nhất là khi có những ngày tháng hay những chi tiết quan trọng mà chúng ta cần biết để chuẩn bị, để sắp xếp thì giờ. Tuy nhiên, nếu vợ chồng chỉ trao đổi với nhau những sự kiện hay con số cần thiết, mà không đụng gì đến ý kiến hay cảm xúc, cảm nghĩ của nhau, thì cũng khó thông cảm và sẽ không cảm thấy gần nhau. Chúng tôi đặt tên mức độ đối thoại thứ hai này là đối thoại sơ giao. Khi mới gặp một người nào và mới nói chuyện lần đầu, chúng ta thường chỉ nói bâng quơ những chuyện không đâu vào với đâu, hoặc là trao đổi những tin tức trong báo, trên TV, chứ không chia sẻ ý kiến hay suy nghĩ của mình. Để thật sự hiểu và thông cảm nhau, vợ chồng chúng ta cần đối thoại trong mức độ cao hơn. Mức độ đối thoại thứ ba là chia sẻ ý kiến và phán đoán của mình. Trong mức độ đối thoại này, chúng ta cũng nói về sự kiện hay những sự việc xảy ra một cách rõ ràng, chính xác, nhưng thêm vào đó ý kiến hay phán đoán của mình về những sự việc đó. Ví dụ, người vợ nói với chồng, em thấy lúc này anh thường đi về khuya, em sợ anh thiếu ngủ rồi bị đau đó. Hoặc là người chồng nói, anh nghĩ là em nên bớt nấu những món ăn cầu kỳ mất thì giờ để mình có thì giờ với nhau. Khi nghe một tin tức trên báo hay trong cộng đồng, chúng ta dám bày tỏ ý kiến của mình, dám nói là mình đồng ý hay không đồng ý về những sự việc xảy ra hay những thay đổi trong cộng đồng, trong đời sống. Đó là chúng ta đối thoại ở mức độ thứ ba. Chúng ta có thể gọi mức độ đối thoại này là thông giao. Đối thoại thông giao. Chúng ta không chỉ nói lời xã giao hay sơ giao, nhưng trao đổi với nhau nhiều hơn. Đường dây đối thoại mở rộng hơn, nên gọi là thông giao. Tuy nhiên, khi vợ chồng nói lên ý kiến của mình, nếu những ý kiến đó không giống nhau, và nếu chúng ta thiếu tôn trọng nhau, sẽ dễ đưa đến bất đồng ý kiến hay là tranh cãi. Và vì lý do đó, có người không bao giờ dám nói lên ý kiến hay phán đoán của mình về một sự việc nào. Sợ rằng vợ hay chồng không đồng ý, rồi phê phán, chê bai, khiến giữa hai người có bất hòa. Có người khi nghe ý kiến của người phối ngẫu thì nói, bà biết gì mà nói. Hoặc là chê, ông hay xét đoán người ta, cứ nghĩ xấu về người khác không thôi. Thưa quý vị, khi nói với nhau những lời như thế, chúng ta làm cho đối thoại giữa vợ chồng bị tắc nghẽn và rất khó mở lại đường dây đối thoại. Vì vậy, chúng ta cần tránh nói những lời phê phán hoặc những lời thiếu khích lệ và thiếu tôn trọng như vậy. Kinh Thánh dạy về cách sử dụng lời nói như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, lời nói của anh chị em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh chị em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm một vài nguyên tắc chúng ta có thể áp dụng để giữ cho đối thoại giữa vợ chồng được tốt đẹp. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Vừa trình bày ca khúc Hãy Dựa Nương Nơi Cứu Chúa, nhạc và lời David Đông. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do mục sư Nguyễn Thọ Tuyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, mỗi khi chúng ta đề cập đến tình yêu chân thành thì chúng ta cũng nhận thức được bề trái của nó, đó là tình yêu giả tạo. Tình yêu chân thành và tình yêu giả tạo giống như hai mặt của một đồng tiền, ở sát bên nhau nhưng không thể nào đối mặt nhau được. Trong Thánh Kinh theo Roma chương thứ 12, sự chân thành được so sánh với điều thiện và sự giả tạo so sánh với điều ác. Cho nên điều thiện và điều ác cũng có thể ở sát bên nhau nhưng không bao giờ có thể đối mặt nhau được. Thánh Kinh mô tả tình yêu chân thành trong lá thư của Thánh Phaolô gửi cho người tại La Mã chương thứ 12, bắt đầu bằng câu 9: tình yêu thương phải chân thành, phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện, và kết thúc bằng câu 21: đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác. Trong mùa hè vừa qua, Hội Thánh Tin Lành Silicon Valley có chương trình Sống Đạo theo đúng sự chỉ dẫn của chương 12 trong sách La Mã hay Roma. Trong chương này, Thánh Phaolô đã trình bày một kiểu mẫu hay là hình dung đặc thù một người tín hữu sống thế nào để phù hợp với người được gọi là thuộc về Chúa. Danh từ yêu thương trong câu 9 mô tả trạng thái cao nhất và đáng quý nhất của tình yêu thương qua người với người, là thấy điều gì đó rất quý giá trong đối tượng của hai bên. Người Cơ Đốc đối với anh em Cơ Đốc và người Cơ Đốc đối với tha nhân. Một tình yêu hoàn toàn vị tha, không tìm tư lợi mà chỉ mưu cầu lợi ích của người khác, hay biết chia sẻ với người khác. Tình yêu giữa Cơ Đốc nhân với nhau như thế nào? Thánh Phaolô diễn tả trong câu 10 cho đến câu 13. Xin quý vị lắng nghe. Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt, phải kính trọng nhau, phải siêng năng làm việc, đừng biếng nhác, phải hầu việc Chúa với tinh thần hăng hái. Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, nhẫn nại lúc gặp hoạn nạn và bền lòng cầu nguyện. Hãy chia cơm xẻ áo cho các tín hữu, hãy tiếp đãi tân khách. Tình yêu giữa Cơ Đốc nhân với tha nhân như thế nào? Thánh Phaolô diễn tả trong câu 14 đến câu 20. Xin quý vị lắng nghe. Hãy cầu phúc cho những người bức hại anh em, chớ quyền rủa họ. Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc. Hãy đối xử với mọi người như nhau, chớ có tư tưởng kiêu kỳ, nhưng phải khiêm tốn hòa mình với những người tầm thường. đừng cho mình là khôn ngoan. Đừng lấy ác báo ác, phải thực hành điều thiện trước mặt mọi người. Phải cố sức sống hòa bình với mọi người. Anh em yêu dấu, đừng báo thù, nhưng cứ để cho Thượng Đế báo ứng. Vì Thánh Kinh đã ghi, Chúa dạy, báo ứng là việc của ta, ta sẽ thưởng phạt. Nhưng nếu kẻ thù con có đói, nên mời ăn. Có khát, hãy cho uống. Làm như thế, chẳng khác gì con lấy than hồng chất lên đầu họ. Thánh Phaolô nhấn mạnh tình yêu này phải chân thành. Chữ phải tương đương với một mệnh lệnh. Không những chỉ chân thành với nhau trong anh em cơ đốc mà thôi, nhưng phải chân thành với tha nhân, ngay cả những kẻ thù của mình nữa. Lắm khi các con cái Chúa có một nếp sống đa dạng, trái với từ ngữ chân thành hay thành thật mà Thánh Phaolô đã dùng trong câu 9. Người như thế này sống không khác gì, thậm chí còn tệ hơn người thuộc về thế gian nữa. Từ thứ hai đến thứ sáu, người này sống theo ý riêng của mình, làm theo sở thích của mình, cư xử không biết phải trái. Nhưng bắt đầu tối thứ sáu cho đến tối Chủ nhật thì đóng trò sống theo ý Chúa, tay cầm Kinh Thánh, ăn mặc và cử chỉ giống như một con chiên ngoan đạo. Nếp sống của họ cũng giống như hai mặt của đồng tiền, có thể nhảy từ mặt này qua mặt khác như thay đổi áo quần. Một người như thế này, Kinh Thánh diễn tả là đi dẹo hai bên. Nguyên văn Hy Lạp trái với từ ngữ chân thành mà Thánh Phaolô dùng ở đây, đó là đạo đức giả. Một mệnh lệnh nữa theo Thánh Phaolô mở đầu trong câu 9 là phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. Và ông lặp lại trong câu cuối thứ 21 là đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác. Điều ác ở đây có nghĩa rộng hơn tội lỗi. Trong Cựu Ước, điều ác hay là evil bắt nguồn từ một gốc từ có ý nghĩa là làm hư, làm vỡ vụn, bị vỡ và làm cho không còn có giá trị. Trong Tân Ước, từ điều ác không những mang bản chất của những sự xấu xa, nhưng còn liên hệ đến ảnh hưởng tai hại của nó nữa. Thay vì bị kiềm chế bởi những điều ác đó, Phaolô nhấn mạnh bằng một mệnh lệnh chót, đó là phải lấy điều thiện thắng điều ác. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị là tín hữu của Đấng Christ, chúng ta phải sống một đời sống tương xứng với lời Chúa dạy, để có thể ban cho hay nhận lãnh được một tình yêu chân thành. Chúng ta trước hết phải kính sợ và sống đẹp lòng Chúa. Châm Ngôn chương thứ 8 câu thứ 13 có chép: kính sợ Chúa hằng hữu là ghét điều ác. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị chưa phải là tín hữu của Đấng Christ và chưa đọc qua thơ Roma thứ 12, tôi xin kính mời quý vị đến một nhà thờ Tin Lành tìm hiểu thêm về điều thiện mà trong Thánh Kinh diễn tả. Điều thiện ở đây không phải chỉ sống một đời sống hiền lành và đạo đức theo tiêu chuẩn của loài người, nhưng theo tiêu chuẩn của Thượng Đế, là Đấng dựng nên loài người. Thi Thiên chương thứ 100 câu 5 có chép: vì Đức Chúa Trời là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Amen.
Sống với niềm tin vững an không. quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Johannes Kepler, một nhà thiên văn học nổi tiếng của nước Đức và cũng là một tín hữu của Chúa Cứu Thế Giêsu, một ngày nọ có một người bạn vô thần đến thăm Kepler để bàn luận về thiên văn học. Kepler đã thường nói với người bạn này Thượng Đế là đấng sáng tạo vũ trụ, nhưng người bạn này không tin. Vừa bước vào phòng của Kepler sáng nay, người bạn vô thần đã chú ý ngay đến một mô hình thái dương hệ tuyệt đẹp được đặt trên bàn làm việc của Kepler. Người bạn hỏi, ồ, mô hình quá đẹp, anh tìm được ở đâu vậy? Có phải anh làm nó phải không? Kepler ráng nhịn cười và trả lời, ồ, tôi cũng đang thắc mắc đây. Sáng hôm nay, vừa bước vào phòng này là tôi đã thấy nó. Có lẽ nó tự nhiên mà có. Người bạn nói, anh đừng có nói đùa. Cái mô hình này quá đẹp. Nếu anh là người tạo ra nó, thì tôi phải công nhận anh là một nhà sáng chế đại tài. Nắm lấy cơ hội, Kepler nói, bạn ơi, mô hình mà bạn cho rằng không thể tự nhiên mà có này chỉ phỏng theo một phần rất nhỏ của vũ trụ bao la. Một vật nhỏ mà còn có người làm ra, huống gì là vũ trụ với các dãy thiên hà, hành tinh, ngôi sao thì không thể nào tự nhiên mà có được. Phải có một đấng sáng tạo khôn ngoan, quyền năng tạo dựng nên tất cả. Người bạn vô thần phải công nhận lời nói chí lý của nhà thiên văn học Kepler. Thật vậy, không những Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ bao la, nhưng Ngài cũng sáng tạo nên con người chúng ta, và Ngài cũng yêu chúng ta, đến nỗi đã sai chính con Ngài đến thế gian, chịu chết vì tội lỗi của quý vị và tôi. Nhà thiên văn học Kepler đã tin vào đấng sáng tạo, còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn trở về với đấng tạo hóa ngay giờ phút này, để thờ phượng đấng chân thần, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng là đấng yêu thương tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng, có ta đi cùng. Mọi lời người từng dặn dò về cuộc đời tôi đã quên với nỗi đau trên mình. Và Giêsu đã nói, hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hôm nay ta đau xót, hãy nước mắt con tràn dâng. Nhưng hôm nay ta muốn nhắc và giờ này đang ở đây. Người nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi, đem yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng. Nhờ Ngài mà cuộc đời lúc tu dân được phá tan với ánh dương tràn lan. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Chân chờ giờ này nguyện xin hiến dâng cuộc đời con lầm là cầu Giê-xu hãy thứ tha. Vinh quang thay bên Giê-xu tiếng hát không ngừng, nguyện một lòng nhờ Ngài để cuộc đời được thắm tươi với tiếng ca dậy vang. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm buồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550 San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Lòng nhớ Ngài để cuộc đời được thắm tươi với tiếng ca dậy vang. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm buồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Ngày ta đau xót hay nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Hằng ngày ta đau xót hay nước mắt con tràn rơi.